Tiên luyện chi lộ, chương 373, Linh Hạch và Nguyên Linh, góc truyện audio.com, sau khi nữ nhân Triệu Tịch Nguyệt thần bí mang theo Triệu Thụy rời đi. Trương Hằng cảm thấy thật trống trải, tông chủ, người cứ như vậy mà giao Triệu Thụy cho nàng. Tú Hương ở bên cạnh Trương Hằng, lông mi hơi chớp động, ánh mắt đỏ lên. Trên mặt còn vương nước mắt, bộ dạng có chút lưu luyến nhìn về phía bầu trời xa nhưng không có cách nào nắm bắt được bóng dáng của Triệu Tịch Nguyệt và Triệu Thụy. Chúng ta cũng không có nắm chắc khả năng làm cho nhị đệ sống trở lại thì chỉ có ký thác vào thân nhân của hắn thôi. Nhưng cứ như vậy cũng không biết phải năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy hắn. Thần sắc Trương Hằng hơi sầm xuống, một lúc thật lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt đạm mạc nói. Nhị đệ đã rời đi rồi, ngươi cũng nên quay về Hoa Ngữ Môn đi. Nơi này cũng không phù hợp với một tiểu cô nương như ngươi. Ngươi yên tâm, sư tôn của ngươi sẽ đối xử với ngươi rất tốt. Cũng không mất nhiều thời gian đâu, cực diễm môn của ta sẽ thu nạp toàn bộ Thanh Hồ Sơn vào phạm vi thế lực của mình. Tú Hương do dự một lát cuối cùng ánh mắt lảng tránh nói. Ta cảm thấy, tông chủ, người đã làm gì sư tôn của ta? Bạn đang đọc truyện tải, ánh mắt lạnh lẽo của Trương Hằng đảo qua mặt nàng. Người không cần phải xen vào việc ta đã làm gì với sư tôn của ngươi. Người chỉ cần nhớ rõ, từ nay về sau, nàng ta sẽ đối xử rất tốt với ngươi, cũng sẽ toàn lực bảo vệ ngươi an toàn. Sở dĩ không cho ngươi ở lại nơi đây, cũng là vì không muốn để cho ngươi bị cuốn vào trong vòng phân tranh thế lực. Ngươi an tâm trở về Hoa Ngữ Môn sống đi. Vâng, tông chủ, Tú Hương tuân lệnh. Tú Hương khom người chào Trương Hằng, rồi khống chế độn quang rực rỡ bay về hướng Hoa Ngữ Môn. 10 ngày sau khi Trương Hằng tiếp nhận chức vụ tông chủ, Hoa Ngữ Môn trong tam đại liên minh của Thanh Hồ Sơn dẫn đầu quy phục cực diễm môn. Việc này giống như một quả bom nổ tung trong giới tu chân ở Ngọc Phật Tự, làm các thế lực rơi vào cảnh sôi trào. Ma Tôn đi Tà Đế lại đến, cái tên Bất Tử Tà Đế làm khắp Ngọc Phật Tự run sợ. Hơn nữa, dần dần còn lan truyền ra khắp cả tu chân giới của Triệu Quốc. Với việc Chí Viêm Ma Tôn chết đi, đại ca hắn là Bất Tử Tà Đế lại tiếp quản vị trí tông chủ của cực diễm môn, rất có thế lực để thống lĩnh Thanh Hồ Sơn. Đồng thời, đại chiến trận sinh tử đến mức đồng quy vô tận giữa hai đại cao thủ Nguyên Anh Kỳ Băng Phong Thượng Nhân và Chí Viêm Ma Tôn cũng trở thành đề tài đàm luận sôi nổi trong tu chân giới. Bên kia Bích Tuyết Tương Vân Tông vì đại trưởng lão Băng Phong Thượng Nhân chết đi, lại thêm cả Tương Sơn trưởng lão Nguyên Anh Hậu Kỳ lúc trước giờ phút này đã từ rơi xuống khỏi vị trí đại môn phái nhất lưu. Trong lúc nhất thời, tình hình ở Bích Tuyết Tương Vân Tông đại loạn. Mâu thuẫn giữa vài môn phái nhị lưu lập tức cùng bùng phát. Vùng Sơn Hà Cẩm Tú này cũng đã bắt đầu dục dịch rất có xu thế khởi động đại chiến giữa các môn phái. Ngay tại thời điểm những tu sĩ dụng tâm kín đáo chờ đợi động tác tiếp theo của Bất Tử Tà Đế thì kết quả lại thực sự ngoài ý muốn của mọi người. Bình tĩnh qua một tháng, chớp mắt đã trôi qua, cực diễm môn không hề có gì dị động, thậm chí còn không thấy đệ tử trong môn đi ra bên ngoài. Sau khi Trương Hằng tiếp quản cực diễm môn liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngoài việc Hoa Ngữ Môn chủ động khuất phục thì không có gì tiến triển thêm. Có, góc truyện audio.com, người cho rằng, lời nói hùng hồn lúc trước của Bất Tử Tà Đế chỉ là phô trương thanh thế. Cũng có người cho rằng, Bất Tử Tà Đế đang âm thầm chuẩn bị một âm mưu kinh thiên. Nhưng đại bộ phận những người bàn tán đều ôm tâm trạng mong chờ với Bất Tử Tà Đế. Tin tưởng rằng hắn có thể đảo loạn cả tam tinh vực đã trầm tĩnh trong nhiều năm. Nói một cách tổng thể Thanh Hồ Sơn, bao gồm cả bên trong Ngọc Phật Tự đều đang duy trì tình trạng an tĩnh bề ngoài tối thiểu không có xung đột gì phát sinh. Nhưng rất nhiều người đều có thể thấy được đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão táp. Trong nham động của Hỏa Dung Tinh, Trương Hằng ngồi xếp bằng với lớp dung nham màu trắng nóng bỏng bên ngoài, trên người từng đợt khí lãng màu đỏ như lửa làm cho người ta sợ hãi lưu truyền. Theo hô hấp, từng đạo nhiệt lưu cũng rít gào đủ để nung chảy cả kim loại. Trong đan điền của hắn có một hạt châu màu bạc trong suốt. Hạt châu này thỉnh thoảng lại lóe lên, tản ra khí tức làm người ta bị kinh hãi. Xung quanh hạt châu màu bạc chốc chốc lại có lôi điện màu tím, hỏa diễm màu đỏ sậm, khí lạnh màu lam dần tan ran. Hình thành một trạng thái cân bằng tinh tế, hạt châu màu bạc này có lẽ khoảng bằng hạt đậu tương, gọi là linh hạch. Nó chính là tinh hạch kỳ, đại biểu cho thực lực và tu vi của Trương Hằng tăng mạnh thêm. Tầng 3 của tháp tinh hạch kỳ cũng tương đương với Nguyên Anh kỳ ở tu chân giới, thậm chí có được thực lực hoàn toàn vượt qua Nguyên Anh kỳ. Mà nguyên thần trong thức hải của Trương Hằng lúc này đã hóa thành bộ dạng của một nam nhân có ngân huy long lánh. Bộ mặt của nam nhân này cũng không tính là quá rõ ràng, nhưng cũng có thể thấy được là giống bộ dạng của Trương Hằng như đúc. Ngay cả quần áo hư ảo trên người cũng đều y hệt. Giờ phút này đây, quang ảnh của nam nhân tạo thành từ ngân quang đang khoanh chân ngồi giữa thức hải. Đó chính là hồn thể cường đại mà Trương Hằng sau khi bước vào tầng 3 cổ tháp mới hình thành nguyên linh. Nguyên linh cũng tương đương với nguyên anh của tu sĩ nguyên anh kỳ ở tu chân giới, nhưng so với nguyên anh của tu sĩ đồng cấp thì còn mạnh hơn nhiều, bản thân cũng có được năng lực sinh tồn cường đại. Lơ lửng phía trên nguyên linh trong thế giới này là ngọc giản thần bí của Trương Hằng. Theo tu luyện của nguyên linh, ngọc giản thần bí thỉnh thoảng lóe lên những kỳ hiệu thần bí khó lường, lại làm cho nguyên linh trở nên thần bí hơn. Đồng thời linh hạch trong đan điền của Trương Hằng lưu truyền từng đạo quang lưu màu bạc hoàn toàn mới mà cường đại. Tiến vào trong thức hải rèn luyện nguyên linh từng chút một để làm cho nó dần trở nên cô đọng lại và rõ ràng hơn. Tuy nhiên, một chuyện thực quỷ dị đã sinh ra trong thức hải của Trương Hằng. Hư không hỏa diễm đã theo hắn từ rất lâu đột nhiên tiêu thất. Vốn hư không hỏa diễm vẫn đứng ở trong thức hải thì lúc này đã không thể tìm thấy bóng dáng ở đâu nữa. Hư không hỏa diễm là đại sát chiêu của Trương Hằng. Một khi bị mất đi, tổn thất với Trương Hằng sẽ không hề nhỏ. Đối với điều đó Trương Hằng lại không có gì lo lắng. Nguyên linh trong thức hải đang không ngừng ngưng luyện và trở nên cường đại hơn. Nhưng nếu quan sát cẩn thận thì có thể phát hiện xung quanh nguyên linh của Trương Hằng có một quầng sáng màu bạc trong suốt. Ở trung tâm của màn quang quyển màu bạc đó cũng chính là trái tim của nguyên linh. Có một tia chớp màu đen vừa biến mất, màu đen của tia chớp mỗi lần. gocchuyenaudio.com lóe lên đều đại biểu cho việc trái tim nguyên linh kia lại đập một lần. Màu đen của tia chớp bất diệt thì trái tim của nguyên linh sẽ đập không ngừng. Nghĩ đã có thể thấy lực sinh tồn này có biết bao nhiêu hùng mạnh. Ở tu chân giới, nguyên thần hoặc nguyên anh đều là bộ vị trung tâm nhất của tu sĩ. Bởi vì linh hồn người ta chính là ở bộ vị trung tâm này. Nguyên thần với nguyên anh bất quá chỉ là bề ngoài của linh hồn mà thôi. Nguyên linh của Trương Hằng cũng giống như thế, là từ nguyên thần ngưng luyện chất biến mà thành, lúc này đây hòa hợp thành một thể với hư không hỏa diễm. Ngọn lửa màu bạc này phụt lên đã tương đương với anh hỏa của tu sĩ nguyên anh kỳ nhưng uy lực lớn hơn nhiều, thuộc tính cũng cực kỳ đáng sợ. Sau khi đã giao phó mọi chuyện trong tông môn cho Bách Luyện Đại Sư và Lam Hỏa, Trương Hằng củng cố tu vi ở trong dung nham của Hỏa Dung Tinh. Sau thời gian hơn một tháng, cảnh giới đã dần dần ổn định lại. Thấy thế, lúc này Trương Hằng mới đưa ý thức thâm nhập vào cổ tháp tầng 3. Trong vô số không gian của cổ tháp tầng 3 có vô số ngọc giản màu bạc, số lượng ít hơn một chút so với cổ tháp tầng 2 nhưng cũng chói mắt như thế. Sau khi Trương Hằng đột phá công pháp tầng 3 ở băng phong bị hạn chế thì đã có được tin tức phong phú về cổ tháp tầng 3. Những ngọc giản màu bạc trong cổ tháp tầng 3 này có không ít là ở cổ tháp tầng 2 thăng cấp lên. Tỷ như thân ngoại hóa thân, phá diệt thần quang, thần linh nhãn và một số thần thông và bí thuật khác. Đương nhiên, cũng có không ít thần thông và bí thuật khác uy lực cũng tăng hơn so với trước. Đối mặt với các loại thần thông và bí thuật phong phú, Trương Hằng quyết đoán bỏ qua rất nhiều trong số đó, lựa chọn một số lượng cực ít nhưng phù hợp với mình. Phá diệt thần quang, thân ngoại hóa thân, thân ngoại tạo thân, thần linh nhãn, ngân quang độn, thiên la bất diệt thể, dục hỏa trọng sinh, thiên trùy bách luyện. Trong lòng Trương Hằng thầm nhẩm lại những thần thông và bí thuật mà bản thân mình sau này sẽ cần để không ngừng đề cao lên. Những thần thông và bí thuật này cùng bắt đầu tu luyện theo hắn từ trong cổ tháp tầng 2. Nhìn thì mặc dù có vẻ không ít, nhưng so với hằng hà sa số trong ngọc giản tinh hải thì chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Tinh lực của con người dù sao cũng chỉ hữu hạn, không có khả năng học được tất cả thần thông và bí thuật. Mặc dù là Trương Hằng đã có được đời sống trường thọ cũng sẽ không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong cổ tháp tầng 3 cùng có một số loại thần thông cực kỳ hữu dụng. Trong đó có một loại tên là ngự thần, là pháp môn chiến đấu về mặt tinh thần thuộc diện công pháp chủ yếu trong cổ tháp tầng 3. Nguyên lý này là thông qua nguyên linh của Trương Hằng, phát huy ra các loại thần thông không thể tưởng tượng nổi rồi từ đó gia tăng công kích với linh hồn và tinh thần của kẻ thù. Vút, một lúc thật lâu sau Trương Hằng rời khỏi cổ tháp tầng 3. Hắn hiểu được rằng bản thân mình hiện giờ rất là không thích hợp để tu luyện thần thông. Các loại thần thông trong cổ tháp tầng 3 cùng với sự thăng cấp sẽ càng ngày càng thâm ảo khó hiểu, không phải là cứ giải quyết một lần trong chốc lát là xong. Ngồi xếp bằng trên dung nham màu trắng của Hỏa Dung Tinh, trên người Trương Hằng lóe lên một tầng ngân diễm, bắt đầu hãm sâu dần trong dung nham màu trắng của Hỏa Dung Tinh. Chỉ chốc lát sau, thân thể của Trương Hằng đã bị dung nham màu trắng che khuất, biến mất vô tung vô. gocchuyenaudio.com, ảnh, một lúc sau, theo ánh lửa chói mắt, Trương Hằng lại bắn ra từ trong dung nham của Hỏa Dung Tinh, trong miệng thi thào. Tuy rằng đã có thể dùng thân thể cứng rắn đối kháng lại dung nham của Hỏa Dung Tinh, nhưng hỏa diễm ở sâu trong dung nham này thật sự là đáng sợ. Đủ để đối địch với ngọn lửa của Cửu U Lam Tinh kia. với tu vi tinh hạch kỳ của ta còn chưa thể chống cự trực diện được. Tuy nhiên như thế cũng tốt, dung nham của hỏa dòng tinh này càng cường mạnh thì giá trị tu luyện đối với ta lại càng lớn. Trong con ngươi của Trương Hằng lưu chuyển vẻ kiên nghị, đúng lúc này, trên đỉnh nham động của hỏa dòng tinh ánh lửa chợt lóe sáng nhoáng lên một cái, một âm thanh trong sáng rõ ràng truyền tới. Con ngươi của Trương Hằng biến đổi, thần thức của hắn quét ngang trên không cực diễm môn, lập tức phát hiện thấy một thân ảnh quen thuộc, nghe nói tông chủ cực diễm môn đã chết là do bất tử tà đế kế thừa vị trí tông chủ. Hôm nay, Vũ Vô Cực ta đặc biệt tới đây khiêu chiến một phen. Lơ lửng giữa không trung, Vũ Vô Cực đạm mạc nói. Thân thể của y đột nhiên bị bao phủ trong một tầng quang vụ màu đen. Hai tròng mắt trở nên thâm thúy sâu tựa bể, hóa thành uy áp cường đại kéo dài trên nền đất. Thần sắc của Trương Hằng hơi đổi, không ngờ là Vũ Vô Cực có thể phát hiện được bản thân mình đã xâm nhập dưới nền đất đến mấy ngàn thước. Xem ra là lần này không thể tránh khỏi một trận giao phong được rồi. Một đạo luồng sáng quyết đoán lóe lên trong mắt Trương Hằng. Muốn chiến thì chiến, luôn tiện cũng kiểm nghiệm một chút thực lực chân chính của bản thân mình. Cách Trương,